Trong tập podcast số 26, mình đã đi qua một những lý do rất quan trọng vì sao bạn sẽ mất tiền khi tham gia đầu tư vào thị trường crypto. Mình xin phép tóm tắt lại hai ý chính của tập podcast đó như sau. Thứ nhất là chúng ta bị hạn chế về tiếng Anh. Chúng ta không đọc và hiểu được tiếng Anh thì cũng sẽ rất là nguy hiểm. Thứ hai là chúng ta không trang bị chúng ta đủ kiến thức về mặt kinh tế, vĩ mô và kiến thức về mặt công nghệ. Những điều này sẽ chính là nguyên nhân cốt tử để tài khoản của bạn bay màu. Trong tập ngày hôm nay á, thì mình sẽ giả định rằng tất cả các bạn đều có một lượng kiến thức căn bản rồi. Tuy nhiên nó vẫn có những cái nguyên nhân đằng sau tâm lý mà khiến các bạn mất tiền. Thì chúng ta cùng tìm hiểu ba nguyên nhân chính nha. Cái nguyên nhân đầu tiên nó được gọi là sunk cost fallacies. Cái tên nghe có vẻ rất là hào nhoáng, rất là ghê gớm. Nhưng mà mình sẽ dùng một cái ví dụ nó hơi ngoài lệ một chút để giúp cho các bạn dễ hiểu hơn. Mình đưa ra một cái giả định là bạn yêu một cô gái. Bạn đầu tư rất nhiều thời gian và chi phí cho cô gái ấy. Và vỡ lẽ ra cô ấy không như bạn mong đợi. Và khi dần quen lâu với cô ấy, nó cũng không giống như ngày đầu nữa. Tuy nhiên á, bạn đã không chia tay để bạn tìm một cái cơ hội, bạn ghi chặt cái cơ hội và hy vọng cô ấy sẽ tốt hơn. Nhưng mà thực chất nó không phải như vậy. Bởi vì mối bạn không muốn từ bỏ cô gái ấy là bởi vì bạn nghĩ rằng tôi đã đầu tư quá nhiều thời gian vào nó rồi, tôi quá nhiều tiền vào cái người con gái đó rồi. Việc đầu tư một dự án như cryptocurrency hay là dự án stock cũng vậy. Các bạn sẽ thấy được cái hay, cái đẹp của nó thời điểm đầu tiên. Những cái xấu, cái kém thì họ đâu có chưng cho bạn thấy thời điểm đầu, đúng không nào? Và nếu như các bạn cố gắng bám víu lên một dự án đã không đạt chất lượng thì có thể đây là lúc bạn nên chia tay nó. Nhiều khi các bạn chia tay, các bạn tìm được một cái dự án mới là phù hợp hơn. Thì do đó, trước khi xuống tiền đầu tư thì các bạn hãy làm ngược lại những gì nhà đầu tư khác hay làm, là hãy tìm ra những nguyên nhân mà các bạn không nên đầu tư vào dự án đó. Ví dụ lúc nãy về cái cô gái hồi nãy á, là mình chỉ là hàm ý thôi nha, chứ đừng bảo mình khuyên bạn đi vạch lỗi người yêu của mình rồi đòi chia tay này nọ thì rất là tội cho mình. Cái nguyên nhân thứ hai á, là các bạn có thói quen theo dõi tin tức này nọ rồi bắt đầu nghe người này siêu những cái coin này, những cái dự án kia, rồi các bạn cố gắng rượt theo những cái ánh hào quang đó. Mình giả định một cái là mình đã phân tích và các bạn đã chọn xong cái danh mục đầu tư cho mình, nhưng mà các bạn thấy danh mục đầu tư của mình nó không có tăng, nhưng mà các bạn thấy ở trên mạng á, hoặc là những cái người ở trong những cái group chat á, là họ bắt đầu khoe tài sản rồi tài khoản họ tăng 5 lần, 10 lần gì đó. Để các bạn lại đi bỏ cái dự án hiện tại của mình, các bạn nhảy qua những dự án đang tăng kia. Để các bạn lại thấy các bạn vừa bán đi xong, thì các bạn quay trở lại, các bạn lại thấy dự án của mình nó tăng trở lại. Thì lúc đó các bạn đâu còn chi phí, còn tiền đâu. Thì các bạn cứ nhảy qua, nhảy lại. Mà các bạn thật sự các bạn chưa hiểu được nguyên nhân vì sao là các bạn nên thay đổi cái quá trình đầu tư của dự án. Ở đây tại sao mình dám nói cái điều này là bởi vì mình sống các bạn một điểm là mình không có nhiều tiền đầu tư. Mình không phải quỹ đầu tư, mình cũng chẳng có nhiều chi phí để đầu tư. Do đó khi mà chúng ta đã đầu tư rồi á, thì chúng ta nên dành thời gian nghiên cứu thật kỹ cái dự án đó. Và chúng ta nắm chắc rằng là cái dự án đó có khả năng tăng. Khả năng tăng ở đây á, trong cái thời điểm mà thị trường mà đang trong cái điểm mà đang tăng trưởng á, thì dự án nào cũng tăng. Có cái tăng 5 lần, có cái tăng 10 lần, có cái tăng 2-3 lần thôi. Nhưng mà các bạn hãy nghĩ đi, có thị trường nào đầu tư mà nó tăng 2 lần trong vòng 1 năm hay không? Mình chắc chắn là không có thị trường nào đầu tư được như vậy cả. Do đó, nếu như các bạn tài sản các bạn nó chỉ tăng có 50% thôi, thì các bạn cũng nên happy bởi vì nó đã tăng rồi. Chứ các bạn đừng nghĩ là nó tăng 5 nhân 10. Cái chuyện đó nó rất là khó. Rồi, một cái lý do thứ ba đó chính là các bạn không có chiến lược đầu tư một cách cụ thể. Chiến lược đầu tư ở đây á, là ngoài cái việc mà các bạn có một cái danh mục đầu tư cho mình, thì các bạn cũng cần phải có những cái action phù hợp khi thị trường có những cái biến động tăng, kể cả biến động giảm. Thì mình có thể liệt kê cho các bạn một số cái hành động mà mình sẽ làm. Ví dụ, mình phân bổ danh mục đầu tư trước là mình sẽ phân bổ từ rủi ro thấp đến rủi ro cao. Mặc dù biết rằng crypto là rủi ro rồi, nhưng mà trong cái nhóm rủi ro này thì nó cũng sẽ cái rủi ro thấp và rủi ro cao. Và cái bạn phải xem coi cái tỷ lệ rủi ro mà bạn chấp nhận được là bao nhiêu. Ví dụ như bạn có thể chấp nhận mất 50% số tiền chẳng hạn. Mình đang đưa ra một cái ví dụ nha. Rồi, vì thứ hai là bạn sẽ cần phải hành động gì khi tài sản của bạn đang tăng hoặc đang giảm. Ví dụ như những cái tài sản mà rất rủi ro của các bạn thì nó đang tăng trưởng rất là mạnh, thì các bạn sẽ quyết định là ok, tăng trưởng như vậy rồi, các bạn sẽ quyết định bán bớt ra khỏi thị trường. Hay là các bạn sẽ mua những cái tài sản mà ít rủi ro hơn để đưa ra quyết định rút tiền ra hay quyết định đầu tư. Nó sẽ liên quan tới những kiến thức vĩ mô và những kiến thức về chu kỳ của thị trường, đặc biệt là chu kỳ của thị trường kinh tế. Nếu mà bạn đăng ký tài khoản trading với cái sàn OKX, với cái đường link ở bên dưới của mình, thì mình sẽ airdrop cho các bạn 5 USDT và chỉ dành cho 20 người đăng ký đầu tiên mà thôi, và được tính từ thời điểm air tập podcast này cho đến hết tháng 4 2024. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo. See ya!